Chương 219. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thẩm Phàm không thể tin được mình nghe được cái gì. Ta nói, về sau cho dự định chúng ta luyện đan đường đan dược đệ tử đưa đan nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Từ Phúc Dương nhíu mày, coi là Thẩm Phàm cực không tình nguyện, vừa định mở miệng giảng đạo lý. "Tốt, không có vấn đề, chuyện này liền giao cho ta." Thẩm Phàm kích động nói. "Ừm, ngươi không đồng ý, ta nói cho ngươi, chuyện này là phi thường có ý nghĩa, các loại, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ngươi đồng ý?" Từ Phúc Dương trong lúc nhất thời kìm nén đến mặt mo đỏ bừng, trong bụng chuẩn bị thuật bị hắn khó khăn nuốt trở vào, cuối cùng chỉ có thể cười xấu hổ cười. "Tốt, quả nhiên là phó đường chủ, giác ngộ chính là cao." Vỗ vỗ Thẩm Trương Phàm bả vai, Từ Phúc Dương cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Sợ đi chậm một bước Thẩm Phàm liền đổi ý đồng dạng. Ngược lại là Thẩm Phàm, nhìn xem chạy thật nhanh Từ Phúc Dương chật chật gật đầu, quả nhiên vẫn là lao ra tử thiện lương a, biết ta đang suy nghĩ biện pháp kiếm cơ thăm dò mây trôi cửa tình huống, cái này trực tiếp chi kỷ đưa lên tốt như vậy lý do, thật sự là thần trợ công a. Thẩm Phàm mỉm cười, sau đó đầu nhập vào hao lông dê đại nghiệp bên trong, thăm dò tình huống mặc dù trọng yếu, nhưng là cái này tới tay lông dê, cũng tuyệt không thể buông tha. Từ Phúc Dương tới tìm hắn mục đích, Thẩm Phàm đương nhiên một chút liền đoán được, đơn giản chính là để biểu hiện một chút mình tồn tại cảm, gõ một cái mình thôi. Cho mình an bài một chút việc vặt, đoán chừng cũng là vì chấn nhiếp một phen, nhiều nhất cũng chính là để cho mình không có thời gian làm những chuyện khác thôi. Bất quá, không nghĩ tới Từ Phúc Dương an sắp xếp việc vặt như thế thích hợp, làm cho Thẩm Phàm đều không có ý tứ cự tuyệt. Cho các đệ tử đưa đan, chuyện này nhìn chỉ là một cái chân chạy sống, ngay cả chất béo đều không vớt được một điểm, đặt ở luyện đan đường bên trong, dĩ vãng đều là những cái kia còn chưa trở thành chính thức luyện đan sư tiểu gia hỏa đi làm. Nhưng là Thẩm Phàm cũng không ghét bỏ, nói đùa, đây chính là một cái tuyệt hảo thăm dò mây trôi cửa nội tình chỗ cơ hội. Mây trôi trong môn, đệ tử nào tu luyện không cần đan dược phụ trợ, liền xem như tông chủ cũng rất có thể cần luyện đan đường luyện chế linh đan, cứ như vậy, cái này mây trôi cửa còn không phải tùy tiện Thẩm Phàm đi dạo. Nguyên bản Thẩm Phàm còn dự định về sau mỗi lúc trời tối len lén đi ra ngoài điều tra tình huống, nhưng là bây giờ lại là không cần. Từ Phúc Dương một chiêu này, thật cho Thẩm Phàm tiết kiệm rất nhiều vấn đề. Dù sao Thẩm Phàm tâm tình hiện tại rất không tệ, luyện đan hiệu suất đều cao không ít, vẹn vẹn một canh giờ, liền đem cần luyện chế lục phẩm linh đan luyện xong. Còn lại một canh giờ, Thẩm Phàm thì là bắt đầu vì chính mình luyện đan. Như thường lệ thu hoạch mười mấy quả bát phẩm linh đan về sau, Thẩm Phàm trực tiếp bắt đầu hành động của mình, thuận tiện cho cái nào đó không biết tên tiểu đệ tử đưa mấy quả linh đan. Thẩm Phàm hôm nay cần hoàn thành đưa đan nhiệm vụ, Từ Phúc Dương đã sớm phái người đưa tới, nhiệm vụ không nhiều, chỉ là có chút tốn thời gian, bởi vì cần đưa đan mấy nơi cơ hội là hoàn toàn trái ngược. Lấy Thẩm Phàm biểu hiện ra tu vi cảnh giới, cũng chính là nguyên anh cảnh, muốn hoàn thành những nhiệm vụ này, tối thiểu cũng là cần 2-3 canh giờ. Hiển nhiên, đây là trải qua Từ Phúc Dương tinh tâm chọn lựa qua, xem như đem thời gian bóp gắt gao. Bình thường tới nói, Thẩm Phàm hoàn thành mình luyện đan nhiệm vụ cũng muốn hơn 2 canh giờ, bây giờ lại thêm cái này đưa đan mấy canh giờ, một ngày này thời gian chẳng phải đi qua sao? Như vậy, tên tiểu Bạch Kiểm này còn có thời gian cùng Lưu Vân trưởng lão nói chuyện yêu đương sao? Hiển nhiên là không tồn tại. Cứ như vậy, Thẩm Phàm uy hiếp được hắn Từ Phúc Dương cơ hội đã nhỏ đi nhiều. Từ Phúc Dương lo lắng duy nhất chính là, Thẩm Phàm gia hỏa này sẽ cho Lưu Vân thổi một chút gió bên hai, hủy bỏ nhiệm vụ này, nói như vậy, cho dù hắn Từ Phúc Dương là luyện đan đường đường chủ, đến lúc đó cũng không dễ xử lý a. Tông chủ nữ nhi mặt mũi, hắn Từ Phúc Dương không cho cũng phải cho a. Bất quá, Từ Phúc Dương lo lắng kỳ thật hoàn toàn không cần thiết, dạng này chuyện tốt, Thẩm Phàm thích cũng không kịp, làm sao lại mượn nhờ Lưu Vân hủy bỏ đâu. Đưa đan tiêu tốn thời gian nhiều lúc này mới tốt, dạng này hắn mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên ngoài ở lâu một đoạn thời gian a. Mà lại, vẫn chưa có người nào dám chất vấn hành vi của hắn, dạng này liền rất tốt. Thẩm Phàm cầm mấy quả nhiệm vụ dùng linh đan trực tiếp một mình rời đi luyện đan đường, quả nhiên hắn vừa ra đi, cũng cảm giác được một cỗ thăm dò ánh mắt. Lấy hắn động hư cảnh võ giả cường đại cảm biết, lập tức liền có thể cảm giác được âm thầm thăm dò người lại có luyện hư cảnh tu vi. Ha ha, không cần nghĩ, có thể nhận như thế ưu đãi, khẳng định chính là Lưu Thiền số lượng. Khác người mới đệ tử, dù là thông qua được mây trôi cửa khảo nghiệm, trở thành chân chính nội môn đệ tử, khảo sát kỳ quan sát người cũng nhiều nhất là cái hóa thần cảnh thôi. Bất quá Thẩm Phàm cũng không kỳ quái, kỳ thật mỗi lần hắn cùng Lưu Vân đi ra thời điểm, đều là có thể cảm giác được giá hỏa này tồn tại. Đây cũng là Thẩm Phàm không thể tùy tiện rời đi luyện đan đường nguyên nhân chủ yếu. Bất quá hôm nay, Thẩm Phàm cần phải hảo hảo lưu một lưu cái này tận chức tận trách người giám thị, dù sao hôm nay địa phương hắn muốn đi hơi nhiều. Mục tiêu thứ nhất, Thẩm Phàm lựa chọn khoảng cách luyện đan đường xa nhất Tử Trúc Phong, nhiệm vụ bên trên biểu hiện nơi này có một cái hạch tâm đệ tử dự định 3 cái ngũ phẩm linh đan. Cùng cái khác cỡ lớn tông môn, mây trôi trong môn cũng có một bộ hoàn chỉnh đệ tử phân cấp chế độ, tầng dưới chót nhất, đương nhiên chính là tuyển nhận những cái kia phá hôi. Cái này hạch tâm đệ tử liên đại biểu đối phương tối thiểu cũng là một cái tiểu thiên tài hình nhân vật, mà lại có thể một hơi dự định 3 cái ngũ phẩm linh đan, hiển nhiên cũng là tài đại khí thô một loại kia. Chí ít lấy cái này 3 cái linh đan giá trị tới nói, phổ thông nguyên anh cảnh tu sĩ đều là rất khó chiếm được. Bất quá đối với Thẩm Phàm tới nói, linh đan này cùng hắn thân gia so ra, đó chính là chín châu mất sợi lông thôi, tùy tiện một viên bát phẩm linh đan đều có thể đổi lấy hơn ngàn khỏa ngũ phẩm linh đan. Đây chính là Thẩm Phàm ngang tàng. Bất quá Thẩm Phàm xem trọng không phải nhiệm vụ này đối tượng, mà là nhiệm vụ này địa điểm. Từ Trúc Phong cũng coi là mây trôi cửa thực lực khá mạnh một mạch, mà lại cực kỳ hiếu chiến, ngoại trừ tông chủ một mạch, mây trôi cửa tu sĩ bên trong là thuộc từ trúc phong chiến lược mạnh nhất, mạch này trưởng lão rất có thể tại đột phá vô vọng sau sẽ trở thành mây trôi cửa lão tổ nội tình. Thẩm Phàm tự nhiên muốn thông qua quan sát một chút nơi này mây trôi cửa đệ tử, để phán đoán một chút cái này tông môn tu sĩ đấu chiến năng lực đến tột cùng bao nhiêu. Từ đệ tử bình thường trên cơ bản cũng có thể suy đoán một phen, những cái kia nút trong bóng tối lao tổ cấp nội tình, cùng tu sĩ đồng bậc vì cái gì có thể mạnh như vậy. Quyết định chủ ý, Thẩm Phàm liền hướng về Tử Trúc Phong bay đi. Mà tại Thẩm Phàm đơn độc rời đi về sau, một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh cũng chậm chậm tại hắn dừng lại vị trí hiện hiện, nhìn xem rời đi Thẩm Phàm, áo bào đen chỉ là do dự một chút, liền đi theo. Hắn đạt được tông chủ mệnh lệnh, trong khoảng thời gian này, nhất định phải nghiêm ngặt khảo sát một phen cái luyện đan sư này. Một khi có dị thường, trực tiếp cầm nã. Đối với Thẩm Phàm, Lưu Thiền vẫn có chút không yên lòng, bởi vì hắn âm thầm điều tra một phen, vừa y mà phát hiện cái này Thẩm Phàm tựa như là trống rông xuất hiện, trước kia tin tức căn bản không có. Nhưng là một cái lục phẩm luyện đan sư, liền xem như gia nhập một chút đại tông môn, đó cũng là người ta cấp cũng sẽ phải, làm sao có thể một mực bừa bãi vô danh, cái này căn bản liền không hợp lý mà. Chương 220. Đối với Thẩm Phàm lai lịch, Lưu Thiền có hai loại suy đoán, hoặc là chân chính điệu thấp thiên tài, hoặc là chính là một chút có ý khác giá hỏa đưa vào mây trôi cửa ám tử. Lấy Lưu Thiền kinh nghiệm của mình tới hiện nói, hắn càng tin tưởng cái sau. Nếu như không phải Lưu Vân tồn tại, tại không có tìm tới Thẩm Phàm trước đó tin tức một khắc này, Lưu Thiền vừa muốn đem tiểu tử này bắt khảo vấn một phen. Nhưng là vì cân nhắc đến nữ nhi bảo bối của mình, Lưu Thiền quyết định vẫn là quan sát một phen. Mà lại, nhiều một cái lục phẩm luyện đan sư, tông môn thu thập linh dược có thể lợi dụng bộ phận thì càng nhiều, ra ngoài mua sắm linh đan tiêu xài cũng thiếu không ít, đây hết thảy đều là phù hợp mây trôi cửa lợi ích. Mà cái này cũng là Lưu Thiền có thể bảo trì kiên nhẫn trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là phái người giám thị, đây nhất định là không thiếu được. Vị này áo bào đen luyện hư cảnh cường giả, chính là Lưu Thiền tỉ mỉ chọn lựa người, cũng coi là bọn hắn mây trôi cửa ẩn tàng lực lượng một trong. Thực lực của người này, liền xem như mây trôi cửa bên ngoài những cái kia cao tầng trưởng lão, cũng không có mấy người so ra mà vượn, đương nhiên Lưu Thiền là có thể vững vàng áp chế. Dùng để giám thị một cái nguyên anh cảnh tiểu gia hỏa, kia là dư xài. Chí ít Lưu Thiền là hoàn toàn yên tâm. Trên thực tế người áo đen hiệu suất làm việc quả thật không tệ. Thẩm Phàm mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đều bị hắn nắm giữ rõ ràng, cùng Lưu Vân ước hẹn một chút chi tiết cũng đều bị hắn hết thảy báo cáo cho Lưu Thiền. Đương nhiên, đây chỉ là Thẩm Phàm bạo lộ ra để bọn hắn hài lòng chi tiết thôi, chân chính đồ vật, Thẩm Phàm làm sao có thể hiện lộ ra? Tỷ như nghe ngóng mây trôi cửa lão tổ nội tình chỗ, chuyện này Lưu Thiền đến bây giờ còn không biết. Nếu như biết, đoán chừng Thẩm Phàm liền không khả năng an an ổn ổn đợi tại mây trôi cửa. Không nói bị tại chỗ hoành sát, tối thiểu cũng phải bị bắt lại hảo hảo khảo vấn một phen. Dù sao, một cái tông môn lão tổ nội tình, thế nhưng là quan hệ cái này tông môn có thể hay không sống sót đi xuống mấu chốt, bất kỳ người nào ngấp nghé đều là không được cho phép. Lưu Thiền tự nhận là mình an bài nhân thủ rất đáng tin, nhưng hắn nhưng lại không biết Thẩm Phàm đã bắt đầu hành động, chờ đến Thẩm Phàm thăm dò mây trôi cửa nội tình, đó chính là Thẩm Phàm động thủ thời điểm. Mây trôi trong môn có 9 mạch truyền thừa, ngoại trừ cường đại nhất tông chủ một mạch, Tử Trúc Phong một mạch chính là cường đại nhất. Bởi vì am hiểu bồi dưỡng kiếm tu, Tử Trúc Phong bên trong phần lớn là một chút cực kỳ hiếu chiến thiên tài kiếm tu, mà đương đại Tử Trúc Phong mạnh nhất đệ tử cũng là mây trôi cửa thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, tên là Mực Ao, năm gần 30 mấy tuổi, một thân tu vi đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá hóa thần. Nhưng đừng nhìn Mực Ao chỉ là nguyên anh đỉnh phong, kỳ thật hắn đã có kiếm trảm hóa thần lao quái chiến tích, bình quân chiến lực đã vượt xa nguyên anh cảnh, là mây trôi cửa đại tân sinh không hề nghi ngờ lĩnh quân người. Thẩm Phàm lần này đưa đan đối tượng chính là vị này Tử Trúc Phong thứ nhất thiên tiêu, mặc dù chỉ là mấy cái ngũ phẩm linh đan, nhưng là dựa theo vị này thiên tiêu tốc độ tu luyện, rất có thể cái này mấy cái linh đan chính là hắn thời cơ đột phá. Đương nhiên nếu như có thể có lục phẩm linh đan thì tốt hơn, nhưng là trong tông môn lục phẩm linh đan ngay cả những cái kia luyện hư trưởng lão cũng không thể tùy tiện đạt được, huống chi là một người đệ tử đâu. Mặc dù cái này đệ tử là đại tân sinh mạnh nhất, nhưng dù sao không phải mây trôi cửa mạnh nhất. Có câu nói hay lắm, người trẻ tuổi vẫn là phải nhiều học hỏi kinh nghiệm, chờ đến cùng bọn hắn không sai biệt lắm số tuổi lúc, mới có thể hảo hảo hưởng thụ một chút. Bất quá nói thật, Mực Ao tại mây trôi cửa đạt được tài nguyên nghiêng đã đầy đủ để rất nhiều người đỏ mắt, cái này mấy cái ngũ phẩm linh đan chính là chứng minh tốt nhất. Phải biết, liền ngay cả một chút hóa thần cảnh tông môn lão nhân cũng rất khó chiếm được dạng này linh đan. Nói thật, Thẩm Phàm cũng có chút hiếu kỳ cái này mây trôi cửa thứ nhất thiên kiêu đến cùng là cái dạng gì người, có được dạng gì thiên phú và thủ đoạn mới có thể làm đến vượt cấp mà chiến. Bởi vì Thẩm Phàm từ xuất đạo đến nay, còn giống như chưa bao giờ gặp chân chính có thể mang cho hắn uy hiếp đối thủ, càng không có gặp được có thể để cho hắn kinh diễm thiên tài. Kỳ thật không phải là không có, chỉ là Thẩm Phàm yêu cầu quá cao, giống Hạ Huyền Kim bọn người, ngạnh sinh sinh đánh vỡ thế giới cực hạn đột phá pháp tướng cảnh, dạng này thiên tư chẳng lẽ còn không tính thiên tài? Đối với cái này, Thẩm Phàm chỉ là theo bản năng không để ý đến, bởi vì hắn đối ngọn vĩnh viễn là chính hắn. Thẩm Phàm cho rằng, ít nhất phải tại ở một phương diện khác thắng nổi hắn, mới có thể bị hắn mang theo thiên kiêu chi danh. Nhưng Thẩm Phàm nhưng không nghĩ qua, hắn là một cái bậc người, người khác đừng nói tại phương diện nào đó siêu việt hắn, chính là gặp phải hắn một nửa, vậy cũng là cực kỳ khó lường. Liên nói tại kết đan cảnh liền cô động tiên hồn cùng tiên khu chuyện như vậy, liền trên cơ bản đủ để cho ước vạn tiên đạo thiên kiêu chùn bước. Phi hành nửa canh giờ, vượt ngang nửa cái Lưu Vân thành về sau, Thẩm Phàm rốt cục đi tới Tử Trúc Phong vị trí. Còn chưa tới Tử Trúc Phong, Thẩm Phàm liền có thể cảm giác được từ trúc phong bên trên kia từng đạo chiến ý nồng đậm kiếm tu khí tức, tại Thẩm Phàm cảm giác bên trong, những này kiếm tu tựa như là từng trôi thần kiếm, toàn thân đều tản ra một loại sắc bén chi khí. Dù là không có cùng dạng này người chiến đấu, Thẩm Phàm cũng có thể biết, đối phương chiến lực tất nhiên là vượt xa phổ thông tiên đạo tu sĩ. Đương nhiên, ngoại trừ bên ngoài những đệ tử kia khí tức, để Thẩm Phàm cảm thấy ngoài ý muốn, còn có kiếp như có như không cường giả khí vận. Càng đến gần từ trúc phong, Thẩm Phàm càng là có thể cảm giác được mấy cô dấu ở lòng đất to lớn khí tức, mặc dù những khí tức này cực kỳ ẩn nấp, nhưng là có mệnh đồng động xem khí vận, Thẩm Phàm vẫn là dễ như trở bàn tay tìm được những này bị phong ấn cường giả vị trí. Tại Thẩm Phàm mệnh đồng dưới, những này bị phong ấn cường giả trên người khí vận lại là hiếm thấy màu xám, chỉ có một tia màu trắng. Hiển nhiên, nếu như không có cái này một tia màu trắng khí vận treo bọn hắn, đoán chừng những người này liền chết. Nhưng là dù vậy, một khi những người này trên người phong ấn giải trừ, cái này xóa đại biểu cho bọn hắn sinh cơ khí vận cũng đem nhanh chóng tiêu tán. Sức đánh một trận, những này bị phong ấn người tuyệt đối chỉ có sức đánh một trận, hơn nữa còn là loại kia tốc chiến tốc thắng chiến đấu, một khi thời gian hơi lâu một chút, những người này cho dù không có chiến bại, y nguyên sẽ chết tại thời gian lưới giao phía dưới. Quan bế mệnh đồng, Thẩm Phàm mỉm cười. Xem ra, lần này không có uổng phí đến, chỉ là khoảng cách gần nhìn xem những này bị phong ấn cường giả, liền đã đăng giá. Bất quá không nghĩ tới à, cái này mây trôi cửa thật đúng là nội tình thâm hậu, cái này một cái tử trúc phong, vậy mà liền có hơn 10 vị bị phong ấn cường giả. Nếu như những lão giả này thật từ dưới đất leo ra, thật là có khả năng cho ta tạo thành một chút phiền toái. Bất quá bây giờ nha, ta giống như có biện pháp tốt hơn đối phó bọn gia hỏa này. Phong ấn sao? Hừ, không có phong ấn, những lão gia hỏa này đoán chừng lập tức liền phải chết ta. Thẩm Phàm cười lạnh, điều động thể nội thế giới chi lực, lặng lẽ đánh vào dưới mặt đất. Bất quá Thẩm Phàm cũng không có sử dụng quá nhiều lực lượng, chỉ là vừa mới tiện đem những cái kia phong ấn gõ một tia thôi. Cứ như vậy, những này bị phong ấn lao tổ nội tình cũng sẽ không lập tức liền tỉnh lại. Trong lúc này sẽ có một cái thời gian chênh lệch, Thẩm Phàm đại khái đánh giá một chút. Đại khái chính là nửa tháng tà hữu. Phong ấn những cường giả này pháp trận liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó, những này mây trôi cửa cái gọi là lao tổ cấp nội tình liền xem như không muốn tỉnh cũng không được. Nhưng bọn hắn tỉnh lại, nhưng thật ra là không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ không công lãng phí hết bọn hắn kia sau cùng một kia sinh cơ. Chương 221. Mà một khi mất đi những lao tổ này cấp nội tình, vậy cái này mây trôi cửa vẫn là không mặc cho Thẩm Phàm nắm. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm tâm tình liền tốt không ít. Mà tại Thẩm Phàm làm tiểu động tác thời điểm, phụ trách giám thị Thẩm Phàm người áo đen thì là một mặt hồ nghi nhìn xem Thẩm Phàm bóng lưng. Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm thấy một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một sát na, nhưng là người áo đen vẫn là bị dọa sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh. Người áo đen thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Thẩm Phàm. Cái này cũng không kỳ quái, Thẩm Phàm vận dụng thế nhưng là thế giới chi lực, cũng chính là huyền thiên võ giới thiên đạo chi lực, đây chính là cùng chân tiên sử dụng đại đạo chi lực là cùng một cấp bậc. Đừng nói là luyện hư cảnh người áo đen, chính là Thiên Minh Tiên Tông tông chủ tới, đều phải dọa cho đến te ra quần. Bất quá kịp phản ứng về sau, người áo đen lại chợt phát hiện Thẩm Phàm trên thân tựa hồ cũng không có loại khí tức kia, mặc hắn làm sao dò xét, Thẩm Phàm giống như đều chỉ là một cái phổ thông nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ. Hết thảy đều tràn đầy quỷ dị. Chẳng lẽ, thật không phải là hắn? Thế nhưng là ta trước kia tới này từ trúc phong thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có cùng hôm nay đồng dạng cảm giác. Nhưng là tiểu gia hỏa này trên thân, xác thực không có bất kỳ cái gì cường giả khí tức. Tình huống này, trừ phi tiểu tử này thực lực xa xa mạnh hơn mình, bằng không cảm giác của ta không có khả năng phạm sai lầm. Nhưng là gia hỏa này chỉ là một cái luyện đan sư thôi, làm sao có thể chứ? Cho nên, thật là ảo giác của ta. Người áo đen lâm vào thật sâu bản thân công lực bên trong. Người áo đen tự nhiên là không biết, Thẩm Phàm thời khắc đều trên người mình chụp vào một tầng thần thông lĩnh vực, trừ phi xa xa mạnh hơn Thẩm Phàm, bằng không tuyệt đối nhìn không thấu Thẩm Phàm chân thực thực lực. Hoàn Vũ Thiên Hạ thần thông, đây chính là có thể ngăn chặn hết thể dò xét siêu cấp lĩnh vực tính thần thông. Ngoại trừ chân tiên cấp cao thủ, Thẩm Phàm không biết còn có ai có thể đánh phá hắn Hoàn Vũ Thiên Hạ. Ngay tại người áo đen do dự có phải hay không hẳn là đem tình huống vừa rồi hồi báo cho tông chủ thời điểm, Thẩm Phàm đã tiến vào Tử Trúc Phong. Vừa mới bước vào Tử Trúc Phong phạm vi, một đạo thanh lanh thanh âm vang lên, người đến người nào, dừng bước. Hạo đãng kiếm khí xẹt qua chân trời, như là một đạo trăm mét tấm lụa, chạm tại Thẩm Phàm trước người, nếu như hắn tiến thêm một bước về phía trước, tất nhiên sẽ bị đạo này công kích đánh trúng. Dài trăm thước kiếm khí tấm lụa, trực tiếp hoạch xuất ra một đầu thật sâu khe rãnh, cường đại như thế công kích, tựa hồ thật đem Thẩm Phàm hù dọa. Thẩm Phàm chật vật ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, một mặt khiếp đảm nói ra, đại hiệp tha mạng. Đại hiệp tha mạng, ta là luyện đan đường đưa đan, các ngươi tử trúc phong mặc chỉ, dự định chúng ta luyện đan đường linh đan. Thẩm Phàm run run rẩy rẩy từ trong ngực móc ra một cái bạch ngọc bình, sau đó hai tay nâng qua, nâng tại đỉnh đầu. Cái này một bộ bất ức dáng vẻ, trực tiếp để chém ra trăm mét kiếm khí tử trúc phong đệ tử nhất miệng, từ âm thầm hiện thân. Người này chỉ là chạm linh cảnh tu vi, nhưng là đối mặt Thẩm Phàm cái này nguyên anh cảnh, vờ ơ y mà có chút khinh thường. Hiện thân sau trực tiếp từ Thẩm Phàm trong tay giành lấy chứa linh đan bạch ngọc bình, mở ra nắp bình, lập tức một cỗ nồng đậm linh khí liền từ trong bình xung ra. Tử Trúc Phong đệ tử nhãn tình sáng lên, lập tức liền nhận ra cái này rõ ràng là một bình ngũ phẩm linh đan. Trong lòng đối với Thẩm Phàm lời đã tin tưởng hơn phân nửa, cái này Tử Trúc Phong bên trên có thể hưởng thụ ngũ phẩm linh đan, ngoại trừ hắn kính yêu nhất Mặc Trì đại sư huynh, hẳn là liền không ai. Nghĩ đến đây là đại sư huynh Mặc Trì linh đan, vị này Tử Trúc Phong đệ tử tranh thủ thời gian đóng gấp nắp bình, sợ linh đan linh khí lạc đường. "Tốt, đứng lên đi, ta tin tưởng ngươi. Ngươi có thể lên đi đưa đan dược." Tiện tay đem bạch ngọc bình vứt cho Thẩm Phàm, vị này Tử Trúc Phong đệ tử liền muốn rời đi. Nhưng là Thẩm Phàm lại gọi ở ra hòa này, có chút ngượng ngùng nói ra, "Chờ một chút đại hiệp, Tử Trúc Phong như thế lớn, ta không biết Mặc Chỉ Thiên tiêu trụ sở ở nơi nào a. Không biết đại hiệp ngươi có thể hay không mang cho ta một chút đường?" Giống như bị hoảng sợ con cừu nhỏ, Thẩm Phàm thấp thuận lông mày, tựa hồ hoàn toàn bị cái này tiểu đệ tử khí thế khuất phục. Vị này Tử Trúc Phong đệ tử nghe được Thẩm Phàm, bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, hỏi, "Ngươi là luyện đan sư sao?" "Là, ta là luyện đan sư." "Vậy liền không thành vấn đề." Tử Trúc Phong đệ tử khẽ miệng một phát, lập tức nhiệt tình không ít. "Luyện đan sư tốt, ta cũng thích cùng các ngươi luyện đan sư kết giao bằng hữu, đối với bằng hữu, ta người này từ trước đến nay nhiệt tình nhất, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi hảo hảo dẫn đường. Như vậy, chúng ta sau này sẽ là hảo bằng hữu, đúng hay không?" Nhìn xem Tử Trúc Phong đệ tử kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Thẩm Phàm liên tục không ngừng gật đầu. Đúng, ngươi giúp ta, chúng ta sau này sẽ là bằng hữu." "Tốt, bằng hữu đúng không? Vậy ta cũng liền không khách khí, kỳ thật nói thật, ta cũng sắp đột phá rồi, nhưng là gần nhất cũng cần một chút trợ giúp ta đánh vỡ bình cảnh linh đan, cho nên, ngươi thạo à?" Tử Trúc Phong đệ tử nhíu mày, một bộ có ý riêng ý tứ. Thẩm Phàm lập tức phối hợp với lộ ra một bộ khổ tướng, hai đầu nhỏ lông mày lập tức vặn ở cùng nhau. Tựa hồ là dáng vẻ rất đắn đo. "Thế nào, có vấn đề?" Tử Trúc Phong đệ tử hợp thời triển lộ một tia khí tức, phảng phất giờ phút này có được nguyên anh cảnh tu vi người là hắn như vậy. "Tiểu huynh đệ, ta cho ngươi biết ta thế nhưng là Tử Trúc Phong đệ tử, ngươi có thể cùng ta kết giao bằng hữu, tuyệt đối là ngươi cả một đời đều tu không đến phúc phận, mấy quả linh đan mà thôi, ngươi về sau coi như có thể được đến một vị Tử Trúc Phong nguyên anh cảnh đại tu hữu nghị, ngươi còn tại cân nhắc cái gì đâu?" Nghe nói như thế, Thẩm Phàm mặt ngoài kinh hỉ và phần, kỳ thực nội tâm đều nhanh chết cười. Cái này thức nhắm gà, thật đúng là đề cao bản thân, bất quá là chỉ là chạm linh cảnh thôi, liền xem như chiến lực cực mạnh kiếm tu, nhưng là theo Thẩm Phàm, cũng bất quá là lật tay có thể diệt tiểu lâu lâu thôi. Thậm chí Thẩm Phàm không sử dụng tu vi võ đạo của mình, bằng vào hắn nguyên anh cảnh thực lực, cũng có thể chỉ dùng một đầu ngón tay liền nghiền chết cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Còn dám mặt dạn mày dày hỏi hắn muốn linh đan, còn có mặt mũi nói cái gì nguyên anh cảnh đại tu. Nếu như tiểu tử này nguyên anh cảnh chính là đại tu, loại kia hắn đột phá đến hóa thần, luyện hương, kia không được chém chết mấy cái chân tiên, mới có thể phù hợp thân phận của hắn. Thẩm Phàm không nghĩ tới, cái này Tử Trúc Phong tu sĩ, không riêng gì chiến lực không tệ, kỳ thật bọn hắn khoác lác công phu càng là có 102 mây trôi cửa. Nếu như Thẩm Phàm thật chỉ là một cái chưa thấy qua việc đời nho nhỏ luyện đan sư, đoán chừng thật đúng là sẽ bị gia hỏa này cho lắc lư đến. Nhưng là hiện tại nha, Thẩm Phàm chỉ là ha ha. Nếu như không phải Thẩm Phàm cảm giác được giám thị hắn cái kia luyện hư cảnh tu sĩ tựa hồ đối với hắn có một tia hoài nghi, càng tới gần hắn một chút, Thẩm Phàm thật muốn hai cái lớn bức đấu đập vào cái này Tử Trúc Phong gia hỏa trên mặt, cho hắn biết nguyên anh cảnh đại tu là kinh khủng cỡ nào. Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng là Thẩm Phàm hay là nhịn được. Tựa hồ là hạ quyết tâm, Thẩm Phàm cắn răng nói ra, "Đại hiệp ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi làm mấy khỏa linh đan đến, ngươi là chạm linh cảnh đúng không? Ta ngẫm lại, ngươi muốn đột phá, tốt nhất vẫn là dùng ngũ phẩm linh đan tương đối phù hợp, ngươi đợi ta một tháng, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một bình ngũ phẩm linh đan." Tử Trúc Phong đệ tử nghe vậy lại hỉ, hắn vốn chỉ muốn làm mấy khỏa hai tam phẩm linh đan nếm thử, nhưng là không nghĩ tới cái này tiểu đan sư mang đến cho hắn kinh hỉ a. "Ngũ phẩm linh đan a, nói không chừng hắn thật có thể mượn nhờ thứ này đột phá đến nguyên anh cảnh a." Chương 222. Nghĩ đến cái này Tử Trúc Phong đệ tử ôm một cái Thẩm Phàm bả vai, bắt đầu điên cuồng thổi phồng thiên phú của hắn là như thế nào khó lường. Thẩm Phàm cùng hắn kết giao bằng hữu, là tuyệt đối sẽ không thua thiệt vân vân. Cam giam nửa ngày, cái này Tử Trúc Phong đệ tử mới mang theo Thẩm Phàm tiến vào Tử Trúc Phong. Trên đường đi hắn cũng đang không ngừng giới thiệu Tử Trúc Phong thực lực, phảng phất Tử Trúc Phong cường đại chính là sự cường đại của hắn. Nhưng là đối với gia hỏa này giới thiệu, Thẩm Phàm nghe được vẫn là rất nghiêm túc, dù sao cái này cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra Tử Trúc Phong những đệ tử này chân thực thực lực như thế nào. "Thẩm huynh đệ, ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta Tử Trúc Phong tuyệt đối là mây trôi cửa mạnh nhất một mạch, có 102, liền ngay cả tông chủ một mạch, kỳ thật cũng so với chúng ta yếu nhiều. Không phải vì cái gì thế hệ này mây trôi cửa nhân vật thủ lĩnh là chúng ta Tử Trúc Phong Mặc Chỉ đại sư huynh đâu. Kỳ thật ngoại trừ Mặc Chỉ đại sư huynh, chúng ta Tử Trúc Phong còn có 10 kiếm, cũng là sói đen tinh trẻ tuổi một đời người nổi bật. Giống mây trắng này kiếm Mạc Phàm đã từng liền lấy Trảm Linh cảnh tu vi cùng Nguyên Anh cảnh liều mạng cái thế hòa, trận chiến kia, thật sự là kinh thiên địa động quỷ thần." Sau đó cái này Tử Trúc Phong đệ tử chỉ tại không ngừng địa cho Thẩm Phàm giới thiệu Tử Trúc Phong những cái kia nổi danh kiếm tu. Mặc dù đại đa số thời điểm đều có khoác lác thành phần, nhưng là một chút mấu chốt địa phương vẫn là chân thực. Thẩm Phàm cường điệu nghe được, cũng chính là bộ phận này. Từ gia hỏa này giảng thuật đến xem, cái này Tử Trúc Phong thế hệ này xác thực rất không tệ, ngoại trừ có thể vượt giai giết địch Mặc Chỉ bên ngoài, lại còn có mấy cái có thể vượt cấp mà chiến nhỏ thiên tiêu. Bất quá, những này ở trong mắt những người khác khó lường thiên tiêu, ở trong mắt Thẩm Phàm cũng chính là chuyện như vậy. Trảm Linh chiến bình Nguyên Anh, Nguyên Anh giai đoạn trước chiến bình Nguyên Anh hậu kỳ, dạng này chiến tích, thật rất lợi hại phải không? Thẩm Phàm không biết nên làm sao đánh giá, dù sao hắn chính là chỉ vận dụng mình Nguyên Anh cảnh tu vi, đối mặt Lưu Vân thời điểm cũng cảm giác mình có thể đánh bại dễ dàng nàng. Nhưng là Lưu Vân, thế nhưng là hóa thần cảnh định phong a, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến luyện hư cảnh. Huống chi, Lưu Vân đã từng cũng là sói đen tinh nổi danh thiên kiêu chí nữ, chưa hề chỉ có nàng vượt cấp mà chiến người khác, chưa hề còn không có nghe nói có người vượt cấp đánh bại Lưu Vân. Đủ để nhìn ra, Thẩm Phàm tiên đạo vượt cấp mà chiến bản sự, chỉ sợ không thể so với hắn võ đạo vượt cấp mà chiến yếu nhược bao nhiêu. Về phần cực thiện sát phạt kiếm tu, kỳ thật theo Thẩm Phàm, cũng chính là như thế. Một đường đi tới, Thẩm Phàm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hai tên kiếm tu tỉ thí với nhau, tuy nói phần lớn là một chút chạm linh cảnh nguyên anh cảnh sơ kỳ đệ tử, nhưng là chiến đấu động tĩnh vẫn là rất dọa người, kiếm khí tung hành, hư không chấn động, một chiêu một thức, vậy mà đều có thể so với cao cấp pháp thuật. Chắc không được kiếm tu chiến lược cường hành, cũng là bởi vì bọn hắn không cần tu luyện cái khác công phạt pháp thuật, chỉ cần không ngừng mà tôi luyện kiếm khí của mình kiếm ý, liền có thể thu hoạch được viễn siêu cùng giai lực công kích. Bình thường nói đến, các tu sĩ khác tại cái nào đó cảnh giới chỉ có thể kiêm tu mấy môn thích hợp bản thân cảnh giới pháp thuật, mà lại đột phá cảnh giới về sau, tu tập pháp thuật tất nhiên sẽ phát sinh cải biến. Cứ như vậy, lãng phí tinh lực liền muốn nhiều rất nhiều, có lẽ cũng là bởi vì nghiên cứu nhiều hơn, tinh lực cũng liền phân tán, cùng kiếm tu dạng này chỉ tinh một đạo đồng thời có thể không ngừng tích lũy tu sĩ so ra, không thể nghi ngờ muốn xử tại thế yếu. Đương nhiên, nơi này thế yếu chỉ là công kích lực, tại cái khác phương diện, kiếm tu kỳ thật vẫn là tương đối kém. Điểm này, có điểm giống là võ giả. Kỳ thật kiếm tu càng giống là tu sĩ bên trong võ giả, chỉ bất qua kiếm tu cũng có thể tu luyện nhiều loại pháp thuật phụ trợ mình thôi. Thẩm Phàm liền thấy, hai cái nguyên anh cảnh kiếm tu đối chiến thời điểm, hai người không riêng gì dùng kiếm khí công kích đối phương, thỉnh thoảng cũng sẽ phóng thích một chút pháp thuật quấy nhiễu đối phương, hai bên kết hợp, hiệu quả vờ ơ ý mà phi thường không tệ. Thẩm Phàm nhìn thấy cái này, cũng là có chút điểm tâm động, rất có cảm ngộ. Nếu như võ giả tại đề giai thời điểm cũng có thể có nhiều hơn thủ đoạn, chỉ sợ cũng sẽ không thua cùng giai tu sĩ. Nhưng là võ giả chất khí, thần tàng chi lực, thậm chí là linh lực, đều quá mức cuồng bạo, cùng ngưng khí cảnh tu sĩ liền bắt đầu nắm giữ pháp lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà cái này, mới là võ giả không có khai phát ra nhiều loại phức tạp thủ đoạn nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù võ giả bên trong cũng có một chút bí thuật tồn tại, hiệu quả rất tốt, nhưng là thường thường tu hành độ khó đều cực kỳ kinh người, mà lại đại giới không nhỏ. Cùng pháp thuật so ra, liền có chút kém, nhưng đây cũng là một cái cơ sở, nếu như có thể có người cải tiến, có lẽ võ đạo phát triển sẽ càng thêm phồn vinh. Thẩm Phàm trong lòng chậm rãi gieo một cái hạt giống, có lẽ hắn có thể thôi động một chút phương diện này võ đạo phát triển, dù sao toàn bộ huyền thiên võ giới đều đã ở trên người hắn, ý chí của hắn, hẳn không có người phản đối. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, Thẩm Phàm hiện tại vẫn là tận lực thỏa mãn tự thân nhu cầu làm trọng. Thẩm huynh đệ, phía trước chính là Mặc Trì đại sư huynh động phủ, chờ một lúc nhìn thấy đại sư huynh, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận một điểm, đại sư huynh tính tình, nói như thế nào đây, giống như có chút không tốt lắm. Thẩm Phàm yên lặng gật gật đầu, đi theo vị này Tử Trúc Phong đệ tử tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Thẩm Phàm liền đi tới Mặc Trì động phủ bên ngoài. Mà lúc này, Mặc Trì ngay tại cho một chút sư đệ sư muội diễn luyện một bộ kiếm quyết. Nghe nói là Tử Trúc Phong một loại bí truyền, Phật Liêu kiếm quyết. Nắm giữ kiếm quyết này đệ tử, mới xem như Tử Trúc Phong nội môn đệ tử. Mà rất hiển nhiên, làm Tử Trúc Phong đại sư huynh, Mặc Trì Phật Liêu kiếm quyết đã luyện đến cảnh giới đại thành, sử xuất mỗi một kiếm, đều có một loại liễu rủ trong gió cảm giác, nhìn mềm nhũn, kỳ thật sát cơ dầu dến, cực hạn kiếm ý thu liễm tất cả kiếm khí, đem tất cả phong mang đều giấu ở cầm kiếm người trái tim. Nhưng có sát ý, chính là mưa to gió lớn, sơn băng địa liệt chi thế. Mà cái này chính là Phật Liêu kiếm quyết chân ý. Theo Mặc Trì diễn luyện, dưới đáy sư đệ sư muội cũng là thấy như si như say, cùng những này người mới so ra, Mặc Trì tự nhiên là đại sư cấp nhân vật, mang theo ý cảnh dễ như trở bàn tay liền có thể cho người ta to lớn giận dắt. Mà tại Mặc Trì diễn luyện thời điểm, Thẩm Phàm cũng không có quấy rầy, ngược lại là đứng ở một bên lặng lặng địa thưởng thức. Đúng vậy, chỉ là thưởng thức, mặc dù đại thành Phật Liêu kiếm quyết có như vậy một chút ý tứ, nhưng cũng liền như vậy, chí ít Thẩm Phàm cũng không cảm thấy bộ này kiếm quyết 10 phần cao minh. Thẩm Phàm cảm thấy mình tùy tiện một môn viên mãn cấp bậc pháp thuật, chỉ sợ cũng có uy lực như vậy. Bất quá kiếm này đùa nghịch vẫn là khá hay, Thẩm Phàm không tự chủ được liền đem môn này kiếm quyết vững vàng ghi tạc đáy lòng, đồng thời tại trong thời gian thật ngắn lĩnh ngộ môn này kiếm quyết tất cả tinh túy. Một bên Tử Trúc Phong đệ tử bỗng nhiên chú ý tới Thẩm Phàm tồn tại, khẽ di một tiếng, "Ngươi tốt, ta làm sao chưa thấy qua ngươi, ngươi là vị nào sư huynh?" Theo người này đặt câu hỏi, cái khác ngay tại học tập Mặc Trì kiếm quyết các đệ tử cũng đều nhìn lại. Liền ngay cả Mặc Trì cũng ngừng diễn luyện bước chân, nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt, nhiều một tia bất mãn. Thân là Tử Trúc Phong đại sư huynh, Mặc Trì liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Phàm cũng không phải là bọn hắn Tử Trúc Phong người, nhưng là người này vờ im mà lặng lẽ chạy tới bọn hắn Tử Trúc Phong đến học trộm kiếm quyết, cái này thật sự là có chút gan to bằng trời.